Chương 12 cấp tai nạn, một hát kinh hải, La Phong thì đăm chiêu nhìn nhóm lính mãn hạ quân trước mắt, nam tử lực lưỡng cao lớn, dẫn đầu nói vẻ lãnh đạm, ta là đội trưởng tiểu đội 1, đại đội 6, mãn hạ quân, đại đội 6, mãn hạ quân, ở đây có chứa tất cả quân nguy, thưởng phạt của quân đội, nên làm như thế nào các ngươi tự mình đi mà làm, không có tình huống đặc thù thì đừng quấy rầy đồng đội tu luyện. Nói rồi liền lật tay ném ra hai quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh ước chừng to bằng ngón tay. La Phong và Ngộ Hách đồng thời tiếp nhận. Trở về tu luyện đi, lo mà chuẩn bị. Đội trưởng quát, dạ. Một bộ phận quân sĩ khác lại không để ý tới. Hiển nhiên đội trưởng cũng không có quyền uy lắm. Nhắc nhở các ngươi, sắp có nhiệm vụ cấp tai nạn rồi. Một luồng thanh âm trong trẻo vang lên. Đây là một nữ tử toàn thân có da xanh lá, khổ pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai người mới này có thể sống qua nhiệm vụ cấp tai nạn à? Hừ, chưa từng nhận truyền thừa cơ sở, không có đủ thời gian tu luyện, sao có thể vượt qua được nhiệm vụ cấp tai nạn? Những đội viên quân sĩ đều lắc đầu. Lập tức ai nấy thốn di rời đi, đều không muốn trao đổi gì nhiều với đám người La Phong. Đội trưởng liếc nhìn thật sâu đám người La Phong, lo chuẩn bị cho tốt. Soát, hắn cũng rời đi, giữa không trung chỉ còn lại có La Phong và Ngột Hách. À, Ngột Hách. Tự hồ chúng ta vận khí không ổn. La Phong nói khẽ, Ngột Hách, nhiệm vụ cấp tai nạn là gì? Ngột Hách gầm khẽ nói, chúng ta không phải vận khí tốt, mà là vô cùng không ổn. Trong quân đội đều lần được tôi luyện trong sinh tử, đều phải một kỷ nguyên ra ngoài tiến hành một lần. Quân đội phái ra làm nhiệm vụ, hoặc tấn công, hoặc chiến đấu một kỷ nguyên một lần. Mỗi một bản kỷ nguyên sẽ gặp phải một lần có mức nguy hiểm cực cao, cũng được gọi là cấp tai nạn. Còn mỗi một ức kỷ nguyên sẽ xuất hiện một lần đáng sợ nhất, được gọi là luân hồi cấp. Luân hồi cấp, La Phong giật mình, ý như vậy đó, gặp phải nhiệm vụ đó bằng là sắp đi luân hồi chuyển thế rồi. Một hát đưa mắt nhìn La Phong. La Phong nở nụ cười, tấn chi thế giới, chết đi sẽ luân hồi chuyển thế. Một ức kỷ nguyên một lần, xem ra cũng thật sự nguy hiểm. Nếu là quân đội bình thường, mặc dù là luân hồi, thì hai chúng ta vẫn không sợ. Một hát lo lắng nói, ói ỏi. Nhưng đây là mãn hạ quân, bình thường nhiệm vụ mãn hạ quân đều chỉ tương đương nhiên với quân đội bình thường. Tai nạn, đó là tai nạn cho mỗi chúng ta. Luân hồi cấp, kia càng là một cơn ác mộng, mặc dù là lão binh, gặp phải nhiệm vụ cấp luân hồi, chắc phải chết hơn phân nửa. Nói tương đối, xác suất còn sống trong quân đội bình thường ngược lại rất cao, vì tại quân đội bình thường, trải qua lâu dài tôi luyện, cũng có thể trở thành nhân vật cường đại pháp tác chi chủ. Loại nhân vật rất mạnh này bình thường có thể chịu đựng nhiệm vụ cấp luân hồi. Một hát cảm khái, thực lực càng lên thì gia tăng càng khó, cũng là cấp độ pháp tắc chi chủ. Chúng ta dù mạnh đến đâu cũng có hạn, nhiệm vụ của chúng ta lại khó hơn nhiều, chết rất nhiều. La Phong hơi biến sắc, quân đội bình thường 100 người gia nhập quân đội, dăm ba người còn sống giải ngũ đã không tệ rồi. Nghe của một hát thì mãn hạ quân, loại quân đoàn đặc thù đầy rẫy thiên tài này, ngược lại xác suất còn sống còn thấp hơn, chỉ có thể nói thần vương bệ hạ ở tấn chi thế giới đặt ra cơ chế sàng lọc quá điên cuồng, tuy nguy hiểm đáng sợ. Trong mắt một khách có vẻ điên cuồng, nhưng so với việc chúng ta tìm được truyền thừa trân quý, tìm được bảo vật cường đại cũng dễ dàng hơn nhiều. Những siêu cường giả của tấn chi thế giới như hư không chân thần, cơ hồ mỗi một người đều từ quân đoàn đặc thù tôi luyện ra. Quân đoàn bình thường nhất định sẽ cả đời đều rất bình thường. Cha ta là chủ nhân Bắc Chân Hải, ta đương nhiên phải cường đại như phụ thân ta, thậm chí còn mạnh hơn. Ngột Hách khát vọng nói. La Phong bên cạnh đưa mắt nhìn Ngột Hách, lập tức cười, đi thôi, chúng ta lựa chọn một hòn đảo để trú lại cái đã. Tin tức bên trong quả cầu thủy tinh tươi phức tạp, nhưng cũng không nhiều lắm. Tướng quân quy, thưởng phạt đều được giới thiệu một lượt. La Phong và Ngột Hách đều dùng thần lực dò xét trong nháy mắt là nắm được. Hồ nước này là nơi đóng quân của Mãn Hà quân. Mãn Hà quân tổng cộng chia ra ba đại đội, lần lượt chiếm lĩnh ba khối khu vực trong hồ nước này. Còn đại đội một tổng cộng có 9 tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có một khoảng khu vực riêng. Trong khu vực này có thể chọn bất kỳ một hòn đảo không có chủ để làm chỗ tu luyện cho mình. Trước hết thốn di, sau đó hóa thành cầu vồng bay thẳng lên trên bầu trời một hòn đảo. Quân sĩ quân đoàn đặc thù rất khác nhau, có thể độc chiếm một đảo mà cường giả khác đều cấm không được xông vào. La Phong nhìn xuống phía dưới, hài lòng gật đầu. Về phần Ngột Hách, hắn đã lựa chọn một đảo khá là xa. Dèo, La Phong nhanh chóng đáp xuống, cả hòn đảo đường kính ước chừng hơn 10 vạn km chỉ có thể xem như một tiểu đảo. Trong đảo có một chỗ ở bằng đá một mạc. Đương nhiên nếu không hài lòng, hoàn toàn có thể bỏ đi rồi xây mới. Nhưng La Phong thật ra không quan tâm, có nơi an thân là được. Định thần lực La Phong cuộn trào, tiến thẳng vào giữa hòn đảo, chạm vào một tinh thạch lăng trụ phía dưới. Thần lực vừa tiến vào, màu sắc tinh thạch đã biến hóa, từ đó đảo đã có chủ nhân, nóc nhà đá. La Phong đang nằm trên chiếc ghế đá khổng lồ, ghế đá rất lớn, thân thể La Phong lại biến thành có 100 km, thật ra đã biến ghế đá này thành giường nằm. Chỉ đưa mắt nhìn ra xa là thấy hồ nước vô tận và những hòn đảo xa xa. Bây giờ, ta đã vào tấn chi thế giới, cũng thành công tiến vào quân đoàn đặc thù mãn hạ quân của đồng quân. Quân đội sẽ đưa ra nhiệm vụ vào một năm sau. La Phong suy tư về lộ tuyến của mình, chỉ bảo Chí Cường, bảo Phật dòng cơ giới, đều cần quân công. Ta bây giờ cần gấp máu, lân giáp của cường giả chân thần, La Phong thầm nói. Phải tận lực lấy cho được thật nhiều thi thể chân thần, tìm cơ hội đưa về vũ trụ nguyên thủy, qua 800 vạn kỷ nguyên. Tinh lực La Phong chủ yếu là bỏ vào việc nghiên cứu cấu thành sinh mạng. Nguyên nhân vì nhân loại là sinh mạng loại huyết nhục, nên nhất định sau khi mình thành chân thần, các phân thân hợp nhất vẫn sẽ là sinh mạng loại huyết nhục. Do đó trong số cấu tạo các sinh mạng, La Phong có thành tựu về sinh mạng loại huyết nhục xem như cao nhất. Bây giờ La Phong, thông qua việc cấu tạo gen sinh mạng, đã cải tạo cho phân thân huyết hải mới thành sinh mạng máu thịt, còn làm cho cấp độ gen sinh mạng của nó đạt tới 1.008 một lần. Nhưng phân thân ma sát tộc chính là sinh mạng năng lượng, La Phong về phương diện này mất tinh lực quá ít. Tuy hơi có lĩnh ngộ, nhưng cấp độ gen sinh mạng lại mới có 5.000 lần mà thôi. Tiến bộ của ta quá chậm, ngay cả mức 1.008 một lần cũng chưa đột phá, còn nói gì tới vạn lần. La Phong lo lắng, dựa theo những gì hắn hiểu, theo con đường thần lực, thì càng lên cao, gen đột phá càng khó. Hắn trước kia có 1.008 một lần gen sinh mạng, chỉ cần mất đủ thời gian tinh lực phân tích thì tầng này cũng không khó. Bây giờ hắn cũng đích xác hoàn toàn phân tích được tầng này rồi. Có thể làm phân thân u hải mới từ ngàn lần gen nhanh chóng tiến hành tổ hợp, như một khối than củi nhanh chóng biến thành một viên kim cương, làm nội bộ phân thân u hải mới biến hóa, biến thành một thân thể cường đại với gen hoàng mỹ cao 10 vạn km, nhưng đột phá mức 1.008 một lần, để biến thành cao 1.500 không lần thì khó hơn. Trên con đường này, có mấy đại cửa khẩu thứ nhất, đó là đột phá cực hạn hoàng mỹ, cửa khẩu thứ hai, đột phá 3 vạn lần gen, cửa khẩu thứ ba, đột phá 6 vạn lần, cửa khẩu thứ tư, đột phá 9 vạn lần. Từ cấu tạo gen thì chân thần là áp đảo vũ trụ chi chủ, nên có thể giúp La Phong phát hiện ra nhiều phương hướng đột phá hơn. Nhưng La Phong bây giờ vẹn vĩ được có thi thể của Hạo Lôi tinh chủ, tóc và máu của hai sư phụ là Tọa Sơn Khách Hỗn Độn thành chủ. Số lượng quá, cần nhiều hơn mới được. La Phong sớm đã hiểu phương pháp tu luyện. Thứ nhất, phân tích vô số sinh mạng, vô số kết cấu vật chất. Hai, sáng tạo ra sinh mạng, có thể cho sinh mạng sinh sôi là sáng tạo khó nhất, như cửu u chi chủ sáng tạo sinh mạng, đều là từ hải dương mà sinh ra, đều là sinh mạng năng lượng, không thể sinh sôi, là thứ đơn giản nhất, ít khó khăn nhất, còn muốn cho sinh mạng tự động sinh sôi, việc này lại liên quan tới nguồn gốc sinh mạng, phức tạp hơn, đối với phân tích sinh mạng cũng có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên dựa theo La Phong đánh giá, mình tối thiểu có thể cho làm thần thể tiến hóa tới mức 5 vạn lần trở lên. Tới cấp độ đó mới có tư cách sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi, từ đó phụ trợ cho mình có thành tựu cao trên con đường thần lực. Vô số thi thể chân thần, vô số quân công, La Phong thầm nghĩ. Bây giờ, đến xem truyền thừa cơ sở đi. La Phong nằm trên ghế đá, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra xa. Ở đảo giữa hồ nước có truyền thừa cơ sở mãn hạ quân, vèo. La Phong nhanh chóng đáp xuống, chỉ thấy trên hòn đảo có những cột đá. Trên mỗi một cột đá đều có một viên quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy xa xa con dị thú ngột hách đang rung đùi đắc ý, thân thể quấn quanh một cây cột đá, ngân hà, ngân hà. Ngột hách trong nháy mắt buông cột đá ra, thu chân, xòe cánh bay tới như chớp. Ngươi sao đến giờ mới tới, nhiệm vụ cấp tai nạn chẳng mấy chốc đã tới. Chúng ta phải tranh thủ thời gian học truyền thừa cơ sở, ngột hách thúc giục nói. Mặc dù đây là truyền thừa cơ sở, nhưng cũng rất nhiều, cha ta cũng không thể dạy ta, rất trân quý. Như quân đoàn bình thường, mỗi một phần truyền thừa đều phải dùng quân công để đổi. Chỉ quân đoàn đặc thù chúng ta mới có thể vừa vào đã có truyền thừa cơ sở miễn phí. Nhưng muốn phần cao hơn cũng cần dùng quân công để đổi. Ngươi tranh thủ thời gian xem đi. Ta tiếp tục tìm hiểu đây. Một Hách không nói thêm nữa, hiển nhiên là muốn nắm chắc thời gian. La Phong gật đầu, trên hòn đảo, ước chừng có 100 quả cầu thủy tinh, La Phong trong nháy mắt dùng thần lực lan ra. Thẩm thấu thẳng vào mỗi một quả cầu thủy tinh, nhất thời vô số tinh tức tràn tới, luyện chế chí bảo, luyện chế máy móc, khâu cận chiến, ảo thuật, liên hợp thuật, thiêu đốt thần lực bí thuật. La Phong vừa nhìn đã hơi bị kinh hãi, vốn tưởng rằng cung cấp truyền thừa cơ sở sẽ rất bình thường, nhưng thoạt nhìn lại đặc biệt thực tế, nhiều kỹ xảo chiến đấu, bí thuật liên hợp, bí thuật thiêu đốt thần lực vân vân đều có thể đề cao sức chiến đấu, còn rất nhiều phương diện tu luyện thì vẹn vẹn chỉ đột phá tới chân thần mà thôi, phần sau sẽ không có. Bí thuật thiêu đốt thần lực cũng vẹn vẹn chỉ có tầng 1, tương đương với quyển một đoạn diệt. Dựa theo thiêu đốt thần lực bí thuật giới thiệu, pháp tắc chi chủ nhiều nhất có thể học được tầng đầu tiên, chân thần có thể học tầng thứ hai. Đương nhiên tất cả truyền thừa sau này đều cần quân công để đổi,